Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi cùng đến với tập 27 của Tham Thiên. Ở tập trước thì Nam Phong đã đi theo ra nghĩa địa để âm mưu ám sát cái nữ thích khách. Thích khách mà rất có thể bị ám sát nhưng đã có cái sự kỳ lạ xuất hiện. Chúng ta sẽ cùng xem sự kỳ lạ này là gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay, những chuyện hay để diễn đọc qua các bạn qua các hình thức donate. Ví Momo, số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm bản quyền, là vi phạm. Hãy giúp A Tún report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Chương 149, bắt đầu thấy cương thi. Tiếng cười có rất nhiều loại, có dễ nghe, có khó nghe. Nhưng tiếng cười này không thể dùng từ khó nghe mà hình dung. Trong âm thanh không mang theo lấy một nửa điểm sức sống, mà ngược lại, mang theo một luồng hơi lạnh làm cho người ta tê dại cả da đầu. Nam Phong vốn dĩ đang nhắm nữ thích khách, nghe được tiếng cười quỷ dị, theo bản năng liền quay đầu lại, nhìn về phía nghĩa trang ở dưới núi. Ở xung quanh có tường viện, ở bên trong bên ngoài cũng không có gì khác thường, cũng không thấy có yêu ma quỷ quái. Ngay khi Nam Phong đang nhíu mày nhìn về phía xa, nghĩa trang lại một lần nữa truyền đến tiếng cười quỷ dị. Lần này hắn càng nghe rõ, tiếng cười này là phát ra từ một căn phòng bỏ hoang đã rách nát. Không biết tiếng cười quái dị này là phát ra vì sao, nhưng khẳng định tuyệt đối đây không phải là người. Bất quá hắn nghi ngờ, nếu như nghĩa trang thật sự có yêu tà ẩn giống, vì sao lại không có thấy yêu khí? Đã không rõ thì dứt khoát cũng không có nghĩ nữa. Yêu quái cũng không có đáng sợ, đáng sợ chính là người. Nữ thích khách này nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt công thâu yếu thuật, là một mối họa rất lớn. Sau khi quyết tâm, Nam Phong lại một lần nữa liếc nhìn về phía nữ thích khách. Còn chưa kịp dương cung, nữ thích khách kia bắt đầu từ chỗ ẩn thân vội vàng lao đi. Thấy nữ thích khách phóng đi xuống núi cực nhanh, Nam Phong bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, dường như hắn đã gặp qua hình ảnh này ở đâu. Tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó bạch y nữ tử nghe nói Thiên Nguyên tử muốn tán công cùng với Lâm Chấn Đông đồng quy vô tận, vội vàng xuống núi ngăn cản. Tình hình ngày đó giống như vừa rồi đến mấy phần, chỉ là nữ thích khách kia tu vi không bằng bạch y nữ tử, cho nên tốc độ cũng không có nhanh được. Nam Phong đứng lên, sử dụng thân pháp thì sẽ có khí tức lộ ra ngoài. Vì ẩn tàng, hắn không sử dụng thân pháp, mà từ dưới rừng cây nhanh chóng chạy theo xuống núi. Ở một vùng thấp của nghĩa trang, thời điểm hắn chạy qua có thể nhìn thấy nữ thích khách đang hối hả chạy đến, từ ngoài tường nhảy vào trong sân, sau đó từ sân nhảy vào trong căn nhà hoang. Cách nghĩa trang còn độ hơn 200 trượng, Nam Phong dừng lại. Từ chỗ đó hắn vẫn có thể từ trên cao nhìn xuống tình huống ở nghĩa trang. Tới gần ánh mắt sẽ bị ngăn trở, hắn không muốn áp sát quá gần, biết đâu đó thứ gì ở trong kia. Vừa mới đứng lại liền nghe được ở trong nghĩa trang có tiếng ván gỗ vỡ ra. Nghe động tĩnh, nữ thích khách kia có lẽ đang giao thủ với thứ ở bên trong. Liên tục ken két bùm bốp, ở trong nghĩa trang có tiếng cười quỷ dị truyền đến. Ngoại trừ tiếng cười quỷ dị khiếp người, còn có cả tiếng quát của nữ thích khách. Có vẻ như nàng cũng không bị hạ phong. Nam Phong đứng xa quan sát, không thấy rõ là nữ thích khách đang đấu với ai, cũng không biết tình hình hai bên đánh nhau như thế nào, chỉ có thể liên tiếp nghe được những tiếng vang lên. Không lâu sau, nương theo một tiếng răng rắc vang lên, cửa của nghĩa trang bị người ta đánh vỡ. Một đạo bóng người phá vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài sân. Người kia hẳn là nữ thích khách, ngửa người rơi xuống, cái lưng chạm đất. Người kia vừa ngã lập tức vùng dậy, hai tay vươn về đằng trước, nhảy tới cửa ra vào. Nam Phong hít một hơi khí lạnh, hai tay chộp tới. Đây rõ ràng là cương thi, nhìn thật kỹ cũng không thấy rõ lắm. Dường như cương thi kia khi còn sống là một nam tử trung niên, người mặc một cái trường bào cũ rách, Trường bào vốn dĩ đã mục nát, so với nữ thích khách kia cũng không có lành lặn hơn bao nhiêu. Thế nhưng Nam Phong có thể nhìn rõ da thịt quanh thân của nó đã cứng rắn, biến thành màu đen. Móng tay đã nhanh chóng sắc nhọn, khóe miệng đã mọc ra răng nanh. Nơi này làm sao lại có thể có thứ này chứ? Nam Phong âm thầm nói, cùng lúc đó bắt đầu lo lắng cho bọn Trương Trung. Trương Trung trước đó mang theo gia nhịch, nha dịch đến đây bỏ tử thi cũng chưa có về huyện nha. Liệu có bị cương thi này gặp hay không? Nữ thi khách đang cõng một cái gì đó muốn nhảy ra ngoài cửa. Thế nhưng cương thi này nhảy đến chặn đường, ép nàng quay lại. Ở trong phòng lại liên tục vang lên những tiếng bốp bốp. Thừa dịp thời gian này, Nam Phong lấy từ trong ngực ra cuốn sách mà Thiên Mộc lão đạo viết. Ở trên này có ghi chép một số pháp thuật thô thiển, cũng nhớ một số những kiến thức mà Thiên Mộc lão đạo nhận thức về yêu ma quỷ quái. Thiên Mộc lão đạo xuất thân từ Thái Thanh Tông. Thái Thanh Tông có thể chia làm hai loại pháp thuật. Loại thiên phú tốt bình thường sẽ tập trung để tu hành, để cầu đắc đạo phi thăng. Thiên phú kém là những đạo nhân không thể đắc đạo, chỉ có thể học tập một chút nghi lễ, một chút việc vụn vặt để trừ ma bắt quỷ, dùng cái này để nuôi thân. Ngoại trừ chín bộ chân kinh, Thái Thanh Tông còn có rất nhiều tạp học. Những người không thể tu đạo học những tạp học này, sau đó đi hành tẩu giang hồ sẽ có miếng cơm mà ăn. Thiên Mộc lão đạo thuộc loại thứ hai. Trên quyển sách này chính là ghi lại những tạp học trên thực tiễn mà Thiên Mộc lão đạo đã từng trải. Đây chính là thứ mà Nam Phong cũng rất cần. Mọi thứ đều có hai mặt âm dương, con người cũng vậy. Người sống thuộc về phần dương, người chết thuộc về phần âm. Còn sống gọi là người, chết đi gọi là quỷ. Thế nhưng cương thi không phải là người, cũng không phải là quỷ, càng không phải là dị loại, cho nên nó không có khí tức lộ ra. Để hình thành cương thi cần có ba điều kiện. Một là thời điểm chết trong lòng có tích oán khí. Thường nghe người ta nói không nuốt trôi khẩu khí này, khẩu khí đó chính là oán khí. Còn nữa là phải chết vào ngày đông. Nếu như chết vào mùa hè, chưa đến mấy ngày thi thể đã bốc mùi, không thể giữ lại được. Điều cuối cùng đó là thi thể phải được chôn ở âm địa. Cái gọi là âm địa cũng không phải là những nơi âm trầm. Âm địa và dương địa người bình thường không phân biệt được. Có một số nơi trông rất thoáng đãng ấy, thế nhưng lại là âm địa. Có một số nơi nhìn như rất đáng sợ, lại là dương địa. Nam Phong vội vàng lật sách. Ở trong nghĩa trang vẫn còn đang tiếp tục tranh đấu. Nữ thích khách kia buộc thi thể của nam thích khách ở đằng sau lưng, mấy lần xông ra đều bị cương thi cản lại. Mà nàng mang theo ám khí ở trên người đánh cũng không thể gây tổn thương cho cương thi. Bất đắc dĩ, nàng chỉ cần đành phải lấy tấm ván gỗ, bình gốm mà ném vào cương thi. Ê, đang làm gì vậy? Bỗng nhiên, đằng sau lưng chuyển đến âm thanh. Nam Phong giật nảy mình, nghe tiếng động. Chỉ thấy là bàn tử, không biết từ bao giờ đã tới đây. Nam Phong tập trung xem sách cho nên cũng không có phát giác ra hắn.
Này, người tại sao lại không nói một lời mà xuất hiện ở đây vậy?
Nam Phong nhìn trái phải. Con chó của ngươi đâu?
Ở bên đó đó.
Ngón tay của bàn tử chỉ.
Ngươi làm sao mà tìm được ta?
Nam Phong nhìn theo bàn tử chỉ hướng đông bắc, chỉ thấy ở bên kia là cái gì vậy? Bọn Trương Trung và Nha Dịch, ngoài ra còn có hai lão đạo, một chính là Thiên Mộc lão đạo, một người khác là sư đệ của Thiên Mộc lão đạo. Bàn tử chính là đang ngồi dưới gốc cây ở bên cạnh đó. Nam Phong vẫy vẫy tay với Thiên Mộc lão đạo, sau đó Thiên Mộc lão đạo hiểu ý cùng với sư đệ đi tới.
Ê, lão Bạch có thể ngửi được mùi, ở bên trong là thứ quỷ gì vậy?
Bàn tử hít mắt quan sát. Trong khoảng thời gian này thuốc thang cũng uống ít. Bàn tử bởi vì cũng đã có thêm hiệu lực công dụng, linh lực cũng đã bắt đầu tụ lại. Hắn cũng dần dần có thể nhìn rõ những sự vật ở trong đêm tối.
Này, người dẫn bọn họ tới đây làm gì?
Nam Phong hỏi.
Ta sợ người không bắt được quỷ lại bị quỷ bắt đi.
Bàn tử thuận miệng nói. Nói xong lại bảo.
Bọn họ không phải là ta tìm đến mà là tự tới đó.
Lúc này Thiên Mộc lão đạo cùng với sư đệ đã đến gần. Nam Phong chào hỏi qua hai người. Sau khi hỏi mới biết rõ ngọn nguồn. Buổi sáng bàn tử làm bánh mì là chia cho tất cả mọi người, còn sai một tên nha dịch mang cho bọn Thiên Mộc lão đạo mấy hộp. Nha dịch này đi đến tiền viện thì gặp một người đồng liêu, liền thuận miệng hỏi một câu, sau đó nói là hắn muốn đến nghĩa trang. Gia hỏa này mượn công sai cho nên chạy ra ngoài chơi nửa ngày, buổi chiều mới đem đưa bánh mì. Thiên Mộc lão đạo và sư đệ cũng rất quen thuộc với nha dịch, sau khi đưa bánh mì qua liền nói chuyện phiếm vài câu. Nha dịch này nói nha môn phòng xá đang sửa chữa. Sau khi nói đến chuyện có thi thể, cuối cùng nói đến chuyện thi thể được đưa đến nghĩa trang. Sư đệ của Thiên Mộc lão đạo nghe xong lập tức nói gì đó với Thiên Mộc. Năm đó hai người đã từng xử lý qua một bộ thi thể sắp sửa thi biến, đang đặt ở nghĩa trang. Vù huyện là ở phía nam của Tây Ngụy, cho nên cũng không có khách vãng lai tha hương. Một số người chết tha hương đều là những người không có gia đình. Một thời gian dài, đám người chỉ mang xác của những người chết tha hương để ở đó. Vì vậy, cỗ thi thể sắp sửa bị thi biến cũng là đặt ở đó trong trường hợp này. Một thời gian qua đã quên mất. Hôm nay, nghe tên nha dịch nói, Thiên Mộc lão đạo lo bọn Trương Trung đem thi thể đến đó sẽ kinh động đến sát cục, cho nên chạy đến đây. Sau khi hai người xuống, lập tức chạy đến huyện nha. Bàn tử ban đầu còn lơ đễnh, về sau thấy hai người nói nghiêm trọng, cho nên triệu tập toàn bộ nha dịch chạy đến đây. Mặc dù cũng không có bị nạn, nhưng Nam Phong vẫn cảm ơn mấy người, ngược lại cùng nhau nhìn nữ thích khách đang đấu với cương thi.
Ê, đêm đó chính là lão bà nương này.
Bàn tử chỉ ngón tay. Cẩn thận, trông chừng con chó của cậu đó. Nam Phong thuận miệng nói. Con chó trắng cảm nhận được sự tồn tại của cương thi, bắt đầu sủa lên, muốn xông ra. Lúc này nữ thích khách đã đem thi thể đằng sau bỏ xuống, lấy đoạn đao đang chiến đấu với cương thi. Thế nhưng, cương thi di chuyển cũng vô cùng kỳ diệu, kỳ thật. Dù sao vẫn là nhục thể, phàm thai, vẫn bị nữ thích khách kia đâm xuyên đầu mà chết. Nữ thích khách thu hồi lại đoạn đao, đi qua muốn khoác cỗ thi thể. Nhưng nàng còn chưa kịp đến gần thi thể, bỗng nhiên đổ nhào, liên tục run rẩy.
Này, chuyện gì vậy? Liệu có phải là bị cương thi cắn?
Bàn tử nhìn Thiên Mộc. Thiên Mộc gật đầu một cái. Liệu có thể cứu hay không? Nam Phong hỏi.
À, thi độc còn chưa công tâm, hẳn là kịp.
Lão Thiên Mộc lại một lần nữa gật đầu. Người này tuy xấu, nhưng cũng là người nặng tình nặng nghĩa. Cứu nàng một mạng đi. Chương 150, Mặc Môn Bí Thuật. Sư huynh đệ Thiên Mộc đường xa mà đến, vốn là báo cứu giá hộ chủ chi tâm. Không nghĩ tới Nam Phong mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng tâm tình vô cùng trầm ổn, chỉ đứng ở xa mà nhìn chứ cũng không có quá xúc động. Lấy thân mạo hiểm cho nên bọn họ giống như là chút được gánh nặng. Đồng thời trong lòng cũng nghi hoặc, bây giờ nghe Nam Phong nói như vậy, rốt cuộc là tìm được đất dụng võ. Hai người ứng một tiếng, lập tức xuống núi chạy về chỗ nữ thích khách ở nghĩa trang.
Đi, chúng ta cùng đi.
Bàn tử nói với bọn Trương Trung, vẫy vẫy tay. Người gọi bọn họ đến sao? Nam Phong hỏi. Những nha dịch này là đều là phường du côn trợ búa, làm gì có tác dụng gì?
Ê, thì nhiều người, lực nhiều mà.
Bàn tử mang theo con chó trắng đi trước một bước. Ai, nhiều người ngươi không sợ sao? Nam Phong nói xong rồi lại dặn, người để con chó đó, đừng để con chó cắn thích khách.
Ờ, được rồi, theo ngươi.
Bàn tử khoát tay qua, nói với con chó mấy câu gì đó, là nói phạn ngữ. Nam Phong nghe không hiểu, bất quá con chó lại nghe có thể hiểu, liên tục gật gật đầu. Nam Phong không có lập tức đi theo. Bọn Trương Trung ban đêm không có nhìn rõ đồ vật, cũng may trên mặt đất còn có tuyết động, có thể miễn cưỡng đi lại.
Đại nhân.
Bọn Trương Trung đi theo, mùa đông cảm giác bị lạnh, đi rất chậm. Đang ngủ yên lành ấy vậy mà bị bàn tử dựng dậy, trong đêm chạy hơn 10 dặm, cho nên từng người đang rét run lẩy bẩy. Nam Phong giơ tay lên dẫn bọn Trương Trung đi về phía núi phía nam. Bàn tử đi ở phía trước, vừa đi vừa nói chuyện gì với con chó, đều là nói phạn ngữ. Con chó mặc dù không thể nói chuyện nhưng có thể phát ra giọng mũi để đáp lại mình hiểu.
Này, ngươi nói với nó cái gì vậy?
Nam Phong hiếu kỳ hỏi.
Ê, là phạn ngữ đó.
Bàn tử thuận miệng đáp. Nam Phong biết là bàn tử cố ý nói lên thiên, cho nên cũng không có để ý. Bất quá con chó trắng nghe có thể hiểu phạn ngữ, cũng xác nhận suy đoán của hắn trước đây. Kiếp trước của bàn tử là cao tăng của Tây Vực, mà con chó trắng này chính là tùy tùng kiếp trước của hắn. Lại nghĩ sâu xa hơn, con chó trắng có hai loại khả năng xuất hiện ở đây. Một là con chó thông linh, biết chủ nhân sau khi chuyển thế sẽ ở đâu, liền đi đến đó chờ. Loại khả năng thứ hai đó là trước khi cao tăng Tây Vực chuyển thế, dự liệu được ngày sau mình sẽ gặp những chuyện gì, cũng tính toán được là mình xuất hiện ở đâu, cho nên báo với con chó trắng đến đó chờ trước. Nếu như là loại tình huống thứ nhất, con chó trắng nhất định là phải có thần thông. Chẳng qua trước mắt mà xem, con chó này tuy có dị năng biến thân nhưng cũng chưa có thần thông trí tuệ. Bàn tử lừa nó đi ra ngoài, sau đó ở nhà xí vụng trộm uống rượu, nó cũng không có biết. Có lẽ vẫn là khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Con chó trắng xuất hiện ở đây là do chuyển thế kiếp trước của bàn tử đã sắp xếp. Nếu như vậy, kiếp trước của bàn tử không chỉ đơn giản là một cao tăng, hẳn là cao tăng trong cao tăng. Có thể đoán được sau này hướng đi của mình cũng sẽ dễ chịu hơn một chút. Mặc kệ là tình huống như thế nào, con chó trắng này cũng rất đáng kính nể. Tây Vực ở cách nơi này phải đến cả ngàn vạn dặm, đường xá xa xôi như thế, con chó trắng một thân một mình bôn ba đến tận đây quả thực cũng không dễ. Ngoại trừ kính nể con chó, Nam Phong trong lòng còn nghi ngờ bàn tử đã là cao tăng của Tây Vực, vì sao lại chuyển thế xuống trung thổ. Bàn tử tự nhiên là không rõ những suy nghĩ của Nam Phong, dẫn theo con chó xuống núi. Ở cửa lớn của Nghĩa Trang đang đóng, hắn không đi vào được, liền nhảy lên chóp tường, vịn cửa nhìn vào bên trong. Con chó trắng sủa gâu gâu lên vài tiếng, không thấy bàn tử đến. Để ý đến nó nhảy người lên, nhảy lên trên tường, sau đó sủa vào trong sân. Cẩn thận nó đó, Nam Phong nói. Bàn tử không có lên tiếng, bất quá con chó trắng có sủa thì sủa, cũng không có nhảy vào. Nam Phong dẫn theo bọn Trương Trung chạy đến Nghĩa Trang, lệnh cho một đám nha dịch đứng ở ngoài chờ. Vung người tung mình nhảy lên trên cửa.
Này, người dẫm lên ta rồi.
Bàn tử nhe răng trợn mắt rụt tay lại. Con chó cũng biết quan hệ của hai người, nghe bàn tử kêu chỉ nghiêng đầu nhìn. Nếu như đổi là người khác, nó chắc chắn sẽ xông lên cắn. Nam Phong không để ý đến bàn tử, tung người nhảy vào trong sân nhỏ. Lúc này Thiên Mộc lão đạo cùng sư đệ đã bắt đầu cứu chữa cho nữ thích khách. Cỗ cường thi đã bị nữ thích khách giết chết, còn có cả thi thể mà nữ thích khách chuẩn bị mang đi đều đang nằm cách đó không xa. Nam Phong đi đến bên cạnh cường thi, ngồi xổm người xuống chăm chú nhìn thật kỹ. Hắn vẫn là lần đầu tiên quan sát cường thi ở phạm vi gần như vậy. Cường thi đối với người chết cũng rất khác biệt. Thân thể của chúng cứng ngắc, da thịt biến thành màu đen, con mắt khô quắt. Đem cỗ thi thể phơi ở một nơi nửa tháng, dầm mát, sau đó xoa nhọ nồi, hình dáng như thế nào thì đó chính là như vậy. Ngoài ra móng tay của cương thi xác thực là rất dài, hơn nữa sắc bén như là móng vuốt của chim ưng vậy. Còn nữa, khóe miệng của cương thi mọc ra hai cái răng nanh dài chừng độ 2 tấc. Hai cái răng nanh năng này cũng không phải là sau này mới sinh ra, mà nguyên bản chính là cái răng nanh của người mọc dài ra mà thôi. Lấy một khúc gỗ vén vén cái môi của cương thi, có thể thấy răng nanh của hàm dưới cũng đã dài, chỉ là không có răng nanh của hàm dài bằng răng nanh của hàm trên, bất quá cũng chỉ độ 1 tấc. Lời đồn cương thi là thứ dơ bẩn cũng không hẳn là như vậy, bởi vì đã chết khô quắt cho nên trên người của cương thi cũng không quá nhiều mùi vị khác thường, chỉ là cái mùi ẩm ướt giống như là tủ quần áo lâu ngày không có được mở ra vậy. Ở trên đỉnh đầu của cương thi có cắm một thanh đoàn đao. Đây là vết thương chí mạng của nó, bởi vì không biết là rút đoàn đao ra sẽ để lại hậu quả gì, cho nên Nam Phong sẽ không có vọng động. Hắn đứng lên đi qua quan sát hai người Thiên Mộc lão đạo đang giải độc. Nữ thích khách kia không phải là bị cắn, mà là bị chảo của cương thi cào, vết thương ở bên cánh tay trái. Lúc này Thiên Mộc đang xoa dược liệu tiêu độc lên vết thương, chính là dùng gạo trắng và chu sa trộn vào với nhau. Thấy Nam Phong đi tới, Thiên Mộc chủ động giải thích. Cái này chủ dược chính là chu sa, gạo nếp trắng là thuốc dẫn. Chu sa là thuộc hỏa, thuộc thuần dương, có thể khu trừ thi độc mang theo âm hàn. Nhưng chu sa lại có độc, không thể lạm dụng. Sử dụng lâu dài, tích lũy lại trong cơ thể, đến khi chết, hỏa khí trong cơ thể quá nặng sẽ dẫn đến nhục thân bất hủ. Gạo trắng lại vốn dĩ là vật sạch sẽ, nhưng lại có thể hấp thụ tạp khí, tiêu độc. Sau khi hút hết thi khí, tùy tiện có thể khu trừ lại. Riêng chu sa gạo trắng còn chưa có đủ, đây chỉ là ngoại dụng để tiêu độc. Bởi vì thi độc đã theo máu chảy vào trong thể nội, cần phải có thuốc giải độc uống vào. Tốt nhất chính là hỏa trúc độc vật. Là nọc rắn cũng được coi là hỏa trúc độc vật. Thế nhưng bây giờ là mùa đông, tìm đâu ra rắn độc? Lúc này chỉ có thể dùng vật khác thay thế. Có câu nói cởi chuông là phải do người buộc chuông. Răng nanh của cương thi mài thành phấn cũng có thể giải độc. Chỉ là liều thuốc này cũng không được tốt cho lắm. Thiên Mộc lão đạo đập gãy cái răng của cương thi, sau đó lấy đá mài bắt đầu mài mài. Nam Phong đứng lên đi vào nghĩa trang, bởi vì lúc trước đã phát sinh đánh nhau, nghĩa trang hỗn độn một mảnh. Ở trong nghĩa trang, trong căn nhà đó có 7-8 cỗ quan tài, còn có một số vỏ gốm lớn. Quan tài cùng vỏ gốm phần lớn đã bị phá vỡ, ở trên mặt đất tán lạc rất nhiều những mảnh gốm vỡ và di cốt. Quan tài là để đặt thi thể, vỏ gốm là để đặt hài cốt. Nơi này đều là những người đất khách tha hương mà chết, không có người thân. Đều nói chúng sinh bình đẳng, kỳ thật từ xưa tới nay, chúng sinh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được bình đẳng. Không quản năm sinh, lục xúc đều bị người ta ăn thịt. Chỉ nói bản thân con người, người lại được ăn sung mặc sướng, ra vào ngựa xe. Ấy thế nhưng dân nghèo, bách tính, quần áo còn mặc chả đủ, ăn còn chả đủ no. Cho dù là chết, đãi ngộ cũng không có giống nhau. Có tiền thì được nằm quan tài, không có tiền thì chẳng có quan tài mà nằm. Ở trong phòng duy nhất có một nơi còn được bảo tồn, chính là cỗ quan tài phía tây bắc. Là một cỗ quan tài bằng gỗ tạp. Mơ hồ có thể thấy ở trên quan tài có những đường vân màu tím đậm, có lẽ là do đấu mực dính vào. Đấu mực vốn là do người làm quan tài chuyên dụng sử dụng. Đấu mực cũng là thứ được dùng để khắc chế yêu tà. Ngoại trừ đấu mực hình thành những vệt máu ở trên quan tài, ở trên vách tường còn lưu lại không ít những phù chú. Ở trên xà nhà cũng có dán phù, bởi vì có cái thứ người ta gọi là su cát tị hung. Không biết cát hung thì cũng thôi, nếu như ở đâu có phù chú của đạo giáo, hoặc là những chú tự của Phật giáo, hoặc là xung quanh có khắc thái cực bát quái, hoặc là để vật chấn tà, thì có lẽ cũng nên cẩn thận một chút. Nam Phong đi lại nhìn trái nhìn phải, đồng thời hai huynh đệ Thiên Mộc ở trong sân đang bận rộn. Nam Phong từ trong nghĩa trang phát hiện hai người bây giờ đã dừng, thần sắc trên mặt không phải là đạo đại công cáo thành, mà là đang buồn bực hoang mang. Sao vậy? Nam Phong thấp giọng hỏi.
Kinh mạch tắc nghẽn, trong và ngoài không thể liên thông, rất khó có hiệu quả.
Thiên Mộc lão đạo lắc lắc đầu nói. Là vấn đề ở chỗ nào vậy? Nam Phong hỏi. Ý tứ của lão Thiên Mộc đó là dược vật ở ngoài ra xoa vào cũng không thể nào công hợp cùng với thuốc nội uống vào trong. Hai người đưa mắt nhìn ra nhau, không biết làm sao cả. Được rồi, các người nghĩ biện pháp đi. Nam Phong nói, nữ thích khách này lúc trước ở bên ngoài chờ đợi đến mấy canh giờ, một mực không động thủ. Có hai loại khả năng, một là lo lắng hắn đặt bẫy, đi vào nghĩa trang sẽ bị vây công. Hai là nàng cũng không để ý đến thi thể của đồng bạn, mà là nàng muốn tương kế tự kế, ám sát hắn. Sự thật chứng minh, nữ thích khách này không có động thủ, là lo lắng mình bị rơi vào cạm bẫy. Nếu như là vì ám toán, hiện tại thi thể của đồng bạn của nàng bị phá hư, nàng sẽ không lóng lòng nghĩ cách cứu viện. Mà đây là vì nàng quyết định. Cho nên Nam Phong cũng thấy nàng là một kẻ cũng có nhân có nghĩa, quyết định cứu nàng. Hai người Thiên Mộc thấy vậy lại càng thêm lo lắng. Lúc trước còn có hy vọng cứu sống, thế nhưng bây giờ Nam Phong đã nói mà không cứu sống được nàng thì sẽ mất mặt.
Kinh mạch tắc nghẽn là vì nguyên nhân gì?
Nam Phong hỏi.
Là có rất nhiều nguyên nhân đó.
Thiên Mộc nói.
hậu quả thế nào? Nam Phong đối với câu trả lời này của Thiên Mộc cũng không hài lòng.
Nàng đã ăn vào thi bột, cũng không hòa được cùng với Chu Sa ở bên ngoài, cho nên thi độc sẽ công tâm đó.
Thiên Mộc trả lời. Bàn Tử ở trên bờ tường ngồi chồm hổm, không kiên nhẫn được nữa, liền trách móc.
Phải mất bao lâu chứ? Hay là thôi đi về vậy?
Nam Phong nghe tiếng nghiêng đầu, nhìn Bàn Tử một chút. Gia hỏa này là hòa thượng phá giới, làm gì có phong thái đăng phong tạo cực đây. Bàn Tử nhìn thấy Nam Phong nhìn mình, liền quay đầu thấp giọng.
Nàng có đâu có kẻ dao trên cổ của ngươi đâu.
Nam Phong định nói chuyện, bỗng nhiên sư đệ của Thiên Mộc nhớ ra một chuyện.
Sư huynh, nếu như thi độc xông lên não, sắc mặt của nàng phải biến thành màu đen chứ.
Thiên Mộc nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu nhìn Nam Phong.
Đại nhân, người phong bế huyệt đạo của nàng sao?
Không, ta đâu có động thủ với nàng đâu. Nam Phong lắc lắc đầu. Thiên Mộc nghe vậy liền nhíu mày, đưa tay kéo vạt áo của nữ thích khách kia xuống. Vạt áo kéo xuống, Nam Phong lập tức phát hiện ra vấn đề. Ở trên cổ của nữ thích khách, dưới ngay chỗ xương mỏ ác, huyệt thiên đỉnh đều có cắm một mảnh ngân châm nhỏ. Có 4 cây ngân châm, trái phải, cắm vào không bao sâu, ở ngoài ra chỉ còn lại hiện một chút. Tại sao lại có ngân châm ở đây? Nam Phong nhìn về phía Thiên Mộc.
Đây là phong huyệt dịch dung thuật của Mặc Mòn đó.
Chương 151, Mỹ Nhân Hung Ác. Đối với dịch dung thuật, Nam Phong cũng không có lạ lẫm. Năm đó Thiên Nguyên Tử cũng đã dùng qua. Nhưng Thiên Nguyên Tử năm đó dường như cũng không có dùng ngân châm phong huyệt để dịch dung. So với cả hai, vẫn là thuật của Thiên Nguyên Tử cao hơn. Bất quá nói đi thì nói lại, Thiên Nguyên Tử là tử khí chân nhân của Thái Thanh Tông. Nữ thích khách ở trước mắt cũng không có tu vi cao thâm như hắn được, cho nên chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật. Thiên Mộc là lão già thành tinh, rất là biết việc, cũng không có lập tức nhổ cây ngân châm ra, mà là nắm phần cuối của ngân châm nhìn Nam Phong, chờ Nam Phong gật đầu. Sau đó mới dần dần rút 4 cây ngân châm cắm ở trên cổ của nữ thích khách. Ngân châm này dài hơn Nam Phong tưởng tượng rất nhiều, dài độ gần một tấc. Sau khi rút ngân châm ra, kinh mạch của nữ thích khách lập tức thông suốt, khí huyết bắt đầu chậm chậm lưu hành. Nữ thích khách hình dạng cũng bắt đầu có biến hóa, bộ mặt cứng đơ bắt đầu từ từ nhu hòa mềm mại.
Ê, cái gì vậy?
Bàn Tử ngồi trên bờ tường nhìn quanh, Nam Phong cũng không có để ý đến hắn. Nam Phong không để ý tới, Thiên Mộc thì không thể không để ý. Bàn Tử mặc dù ngồi không ăn bám, thí sự mặc kệ, nhưng dù sao đây cũng là quý đại nhân, là Vu huyện huyện lệnh. Nghe thấy Thiên Mộc nói, Bàn Tử trong lòng hiếu kỳ liền nhảy khỏi bờ tường lại gần xem xét. Nữ thích khách lúc này thi độc chưa giải được, khí huyết vận hành chậm chạp, ngũ quan mặc dù khôi phục rất chậm, đám người cũng biết bộ đây không phải bộ dáng lúc trước của nàng, nhưng lại không biết nàng sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Nữ nhân hình dáng rất khác nhau, nhưng đại khái có thể chia làm là rất xấu xí, xấu xí hoặc là thường thường, rồi sau đó là đẹp mắt, hoặc là rất đẹp mắt, hoặc là cực kỳ đẹp mắt. Ngũ quan của nữ nhân hình dáng nhu hòa thì mới dễ nhìn, nếu như hình dáng quá cứng nhắc, trực tiếp là thuộc dạng khó coi. Nữ thích khách này dáng vẻ lúc trước, chẳng những nhìn mặt mũi cứng đờ đờ, cái môi thì dày, xương gò má thì cao, mắt thì trố. Nói nàng vô cùng khó coi, đoán chừng nàng không đồng ý, nhưng nói nàng thuộc dạng rất khó coi, có lẽ nàng đành phải thở dài vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ rất khó coi dần dần biến thành khó coi. Bàn Tử thời điểm nhìn thấy nữ thích khách cũng không có khó coi như vậy. Giây lát bắt đầu biến thành dạng tư sắc thường thường, chờ một lát bắt đầu lại thấy đẹp mắt.
Ê, người này là phạm nhân, nhưng mà trông cũng được đó, đừng có chết nha.
Bàn Tử bắt đầu lấy quan phục cởi ra đắp cho nữ thích khách.
Trời lạnh đó, đắp cho nàng đi.
Mắt thấy Bàn Tử muốn đụng chạm, con chó trắng đứng ở trên bờ tường bắt đầu sủa lên ông ngồng. Bàn Tử quay đầu quát với con chó bằng phạn ngữ, con chó mới im mồm. Nam Phong có chút hối hận để cho Bàn Tử học phạn ngữ, hiện tại hắn có thể giao tiếp với con chó trắng, cho nên con chó trắng hoàn toàn nghe lời. Thiên Mộc vốn là đang đỡ lên nữ thích khách, thấy bộ dáng như vậy của bản tử thì lập tức thức thời buông tay ra. Bản tử đỡ lên nàng.
Ê, đây cũng không phải là chỗ chị thương đâu, nếu không chúng ta đem nàng về đi.
Ngươi không sợ nàng sẽ kề đao lên cổ của ngươi sao? Nam Phong cười hỏi. Lúc này nữ thích khách đã biến thành bộ dáng rất xinh đẹp, dù là hình dạng không còn biến hóa nhưng cũng có thể được coi là mỹ nhân. Bản tử động tâm cũng rất dễ hiểu.
Ê, người này tại sao lại trông kỳ lạ như vậy?
Bản tử một khuôn mặt trông rất chính chính lẫm nghĩa. Thấy bản tử mất dạy vô sỉ như thế, sư huynh đệ Thiên Mộc cố gắng kìm lòng không cười ra tiếng. Thế nhưng Nam Phong lại không có cố kỵ. Được đó, ngươi là huyện thái gia, cho nên tất cả theo ý ngươi vậy. Nam Phong vừa dứt lời, ở trên cổ của bản tử đã trống lên một cây xuyên vân tước. Chuyện đột ngột xảy ra, đám người căn bản là không kịp phản ứng. Bản tử bị hù dọa toàn thân cứng ngắc, không dám cử động. Lúc này nữ thích khách rất suy yếu, không dám đứng, không thể đứng dậy nổi. Tay phải cầm xuyên vân tước chống lên cổ của bản tử, tay trái chống xuống đất để ổn định thân hình. Nữ thích khách trở về từ cõi chết, vô cùng suy yếu, đang run lẩy bẩy. Bản tử sợ đối phương bóp lò xo, liền nói:
Ê, từ từ nào, chuyện có gì rồi nói nào.
Con chó trắng thấy chủ nhân bị khống chế, tung người nhảy xuống, phẫn nộ sủa ông ổng tới thích khách. Lông của nó bắt đầu xù lên, có dấu hiệu biến thân. Bản tử thấy vậy vội vàng quát nó ngừng lại. Sau đó nhìn thấy nữ thích khách.
Ê, được rồi, có gì từ từ nói, ngươi đừng có mà manh động.
Nữ thích khách cũng vô cùng suy yếu, có thể chống lấy cái cổ của bản tử nghiêng người không ngã coi như cũng đã là cố gắng lắm. Lúc này còn không có khí lực mà nói chuyện. Nam Phong nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Mộc. Hắn đứng ở ngay phía trước của bản tử và ngay phía trước mặt của nữ thích khách, mà sư huynh đệ của Thiên Mộc lại ở đằng sau của bản tử. Lúc này nữ thích khách tinh thần vô cùng uể oải. Thiên Mộc cũng đã quyết định thật nhanh, có thể đem cái xuyên vân tước trong tay của nữ thích khách một cước đá văng ra. Thiên Mộc thấy Nam Phong đang nhìn lão, chẳng những không có quyết định nhanh, ngược lại lùi về đằng sau mấy bước. Lão cũng không dám làm sự tình mạo hiểm, vạn nhất thất thủ hại chết bản tử, đến lúc đó thì mình cũng không có đền nổi trách nhiệm. Người không đi được đâu. Nam Phong nhìn nữ thích khách mà nói. Nữ thích khách vốn là đang cúi đầu, nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào Nam Phong. Tay phải đang cầm xuyên vân tước dí chặt lên cần cổ của bản tử.
Này này này, có chuyện gì từ từ nói, ý, ở đây ta làm chủ được mà.
Bản tử khó nhọc kêu lên.
Nam Phong, ngươi sợ là nàng không giết ta sao?
Cẩu quạt, ngươi im ngay.
Nữ thích khách trầm giọng răn dậy. Đến lúc này, hình dạng của nữ thích khách từ đẹp mắt đã biến thành rất xinh đẹp. Xác thực mà nói, nàng cực kỳ xinh đẹp. Bất quá người này mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng ở trên mặt vẫn còn sự thâm độc. Một nữ nhân thì cho dù đẹp đến thế nào nhưng xu hướng hung ác thì mỹ mạo cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Cho dù ngươi bắt được hắn, ngươi cũng không có chạy được đâu.
Nam Phong lại nói. Hắn là nói thật, nhưng bản tử nghe thấy thì lại có một loại cảm giác khác.
Này này này, ngươi làm gì vậy? Ngươi ép nàng đồng quy vu tận với ta sao?
Con chó trắng mặc dù bây giờ không có tiến lên nhưng một mực cứ đứng đó sủa. Cho nên nữ thích khách đối với con chó này cũng rất kiêng kỵ, ánh mắt đặt lên trên người của nó.
Người bị cương thi cắn là chúng ta cứu người, ngươi không thể lấy oán trả ơn như vậy.
Bàn tử đang cầu xin.
Cút ra.
Nữ thích khách cảnh giác.
Tất cả đều cút ra.
Hai người sư huynh đệ Thiên Mộng nhìn về phía Nam Phong. Nam Phong khoát tay áo, hai người chậm rãi rút đi.
Đại nhân, các người không có chuyện gì chứ?
Ở bên ngoài truyền đến tiếng hét của Trương Trung. Nam Phong tiếp lời. Không sao đâu, không sao. Ở các người cứ mở cửa như vậy, để cho hai vị đạo trưởng ra ngoài đi. Nam Phong nói xong quay đầu nhìn về nữ thích khách. Ta cũng ra ngoài sao?
Đem bí tịch giao ra đây.
Nữ thích khách lạnh lùng nhìn Nam Phong. Bí tịch gì? Là công thâu yếu thuật sao? Nam Phong biết mà còn cố tình hỏi. Mắt thấy Nam Phong cũng không có cố kỵ, nữ thích khách lại càng tức giận, trợn mắt nhăn mũi, một lần nữa dùng sức đem xuyên vân tước dí mạnh vào trên đầu của bản tử.
Ngươi cùng với người chết quan hệ ra sao?
Nam Phong thuận miệng hỏi. hắn cũng không sợ nữ thích khách động thủ. Bàn tử lúc này là hộ thân phù của nàng, nàng cũng sẽ không ngốc đến mức hủy đi phù hộ thân của mình. Nữ thích khách xem như đây là lời nói khiêu khích, trong mắt hiện lên hung quang.
Ê, mọi thứ từ từ, có gì nói từ từ đi.
Bàn tử lời nói được một nửa thì không nói được tiếp. Nữ thích khách này sau khi khôi phục dung mạo cũng chỉ khoảng chừng 17-18, mà người đàn ông chết kia có lẽ phải đến 40. Cả hai tất nhiên không phải là vợ chồng. Mà hắn phát hiện ra điểm này thì hắn mới đến quan tâm lấy lòng. Sở dĩ nói một nửa mà không nói tiếp là bởi vì hắn phát hiện ra nữ tử này thật sự hung ác. Ngựa thì ngựa tốt, nhưng tính tình quá mạnh, hắn khẳng định là không khống chế được. Nam Phong đoán được thích khách này muốn làm gì, liền cười nói.
Đừng nói Xuyên Vân Tước bắn không chết ta, coi như là có bắn chết, người nghĩ người có thể sống rời đi được sao?
Người để bế tịch giao ra cho ta.
Nữ thích khách mũi thở hồng hộc.
Hay, ta nói thật với ngươi, kỳ thật ta cũng không có hứng thú với công thầu yếu thuật. Cho ngươi cũng không sao, bất quá công thầu yếu thuật là tên lùn trộm từ trong Mặc Môn ra, theo lý thuyết là hắn phải trả lại. Ta cũng đang muốn đem trả lại đây.
Nam Phong nói.
Tên Ngụy Quân Tử.
Nữ nhân lạnh lùng đáp lại hắn. Nam Phong cũng không có tức giận, nói tiếp.
Ta thật sự là muốn trả lại. Nếu như đem công thâu yếu thuật trả lại, Mặc Môn sẽ thiếu ta một cái nợ nhân tình. Sau này nếu như ta có chuyện gì muốn nhờ, khẳng định là bọn họ sẽ không cự tuyệt.
Người nếu như trả lại, bọn họ sẽ giết người đó.
Nữ thích khách biểu lộ hung ác, ngữ khí cũng hung ác. Nàng nói chính là điều Nam Phong lo lắng. Công thâu yếu thuật đối với Mặc Môn cũng giống như là Thái Huyền Chân Kinh đối với Thái Thanh Tông. Nếu như đem công thâu yếu thuật trả lại, đối phương ngoại trừ cao hứng sẽ lo lắng, bởi vì cũng không ai biết trước khi hắn trả lại có sao chép hay không.
Người nói có đạo lý, bọn họ đã không lĩnh tình, ta cũng không nhất thiết phải đi tìm việc mà nhàm chán.
Nam Phong cũng ám chỉ cho đối phương. Nữ thích khách này mặc dù hung ác nhưng cũng rất là thông minh. Trầm ngâm một chút lại giảm giọng.
Ta cần quyển bí tịch kia, xin người đưa nó cho ta. Ta sẽ không lấy nó để làm ác. Sau này nếu như người có nhu cầu gì, ta sẽ đến giúp người.
Nam Phong nghe vậy liền cảm giác nhìn trái nhìn phải, bộ dáng như đang suy nghĩ tính toán. Bàn tử nhìn ra.
Ê, ta nói này nữ thí chủ, ê, ta thấy ngươi cũng mệt rồi, ngươi thả ta ra. Ê, ta đem con chó ra ngoài. Ê, hai người các ngươi tâm sự được không?
Nữ thích khách nhíu mày nhìn bàn tử. Bàn tử vội nói.
Ê, ngươi xem ở đây con chó cứ sủa gâu gâu như vậy, các ngươi không tiện mà nói chuyện đâu. Ê, tên này nhìn mặc dù không đứng đắn nhưng hắn là một tên rất nghĩa khí đó, hai người cứ hào hào mà nói chuyện đi. Ê, biến mâu thuẫn thành nhung lụa chẳng phải là tốt sao?
Nữ thích khách nhíu mày không nói, nhưng cũng không có đồng ý. Nam Phong biết đối phương đang suy nghĩ có nên thả bản tử hay không, sau đó liền mở miệng.
Nếu như chúng ta muốn hại người thì cũng không có cứu sống người đâu.
Nàng cúi đầu trầm ngâm một chốc lát sau rủ đầu xuống thả Xuyên Vân Tước ra. Bản tử hốt hoảng bò dậy gọi con chó trắng vội vàng chạy ra. Nam Phong mấy bước đã đuổi kịp đằng sau, thấp giọng nói.
Người yên tâm, ta cũng không có làm khó nàng đâu.
Bản tử biết ý này của Nam Phong là gì, liền khoát tay.
Ê, tạm biệt, tạm biệt. Ê, ta không cần đâu. Ê, cái con ngựa cái này ta cho người đó.
Chương 152, mềm lòng. Bàn tử nói xong cũng không quay đầu lại, sau khi chạy ra cửa khoát tay với đám người.
Ê, đi đi đi, đi về ngủ đi. Ê, chết cóng rồi.
Đêm đông rét lạnh, một đám nha dịch đều âm thầm kêu khổ. Thấy bàn tử nói như vậy, trong lòng hoan hỉ. Ban tử mặc dù không quản sự nhưng lời nói cũng vẫn rất có tác dụng. Nam Phong chắc chắn là sẽ không trách tội bọn họ. Trường Trung nghiêng đầu nhìn về phía trong nghĩa trang.
Ê, đại nhân.
Hey, ta nói rồi cơ mà.
Ban tử thúc giục. Hắn lá gan mặc dù không lớn nhưng có Lão Bạch đi theo cho nên hắn cũng đàng hoàng mà đi.
Các người trước hết cứ hộ tống quý đại nhân về đi đã.
Nam Phong hướng Trương Trung phất tay một cái, một đám nha dịch giống như là được đại xá, lập tức vây quanh bàn tử đi về phía đông. Bàn tử trước khi rời đi vẫn không quên trách cứ sư huynh đệ hai người Thiên Mộc.
Đêm hôm khuya khoắt, hay nhất kinh nhất xạ mà con mẹ nó chứ.
Hai người cúi đầu không nói, chờ bọn bàn tử đi xa, bọn Thiên Mộc
cũng ở ngoài cửa dò xét. Ê đại nhân, làm phiền hai vị bôn ba vất vả, ta rất cảm kích. Ngày khác ổn thỏa ta sẽ đến bái tạ. Nam Phong chắp tay cảm tạ hai người. Hai người đêm hôm khuya khoắt chạy tới đây cũng không quản mà giúp một tay, tâm ý này rất hiếm thấy, cũng không thể nào ghẻ lạnh người ta được. Hai người Thiên Mộc chắp tay đáp lễ, sau đó cũng đi về hướng đông. Tiễn hai người Thiên Mộc, Nam Phong nhìn về phía nữ thích khách đang nằm. Ngươi có thể tự đi được hay không? Nữ thích khách không đáp, cố gắng chống tay, gian nan đứng dậy. Mắt thấy nàng đứng không vững, Nam Phong theo bản năng đưa tay muốn dìu nàng, lại bị đối phương hăm dọa. Ngươi đừng có đụng vào ta. Nàng vừa được khử thi độc cho nên suy yếu, bất lực, đẩy Nam Phong ra thì mình cũng lảo đảo. Nam Phong thấy vậy liền vội vàng tiến lên, đưa tay đỡ lấy nàng. Được rồi, đi vào nhà nói chuyện đi. Lần này nàng không đẩy hắn ra nữa, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể được hắn dìu vào phòng. Sau khi nàng đi mấy bước liền dừng lại, cúi đầu nhìn về cỗ thi thể ở trên mặt đất. Nam Phong buông lỏng nàng ra, đem cỗ thi thể chuyển vào trong nghĩa trang, sau đó quay lại đỡ nàng. Đây là ngoài ý muốn. Cảm ơn ngươi. Nàng không tình nguyện cảm ơn Nam Phong, thế nhưng hành động vừa rồi của Nam Phong lại để cho nàng thực tình muốn cảm ơn hắn. Hắn là gì của ngươi vậy? Nam Phong hỏi. Nữ thích khách không có đáp. Ngay khi hắn coi nàng là không có muốn trả lời thì nàng lại đáp. Là người nhà. Là người hầu của ngươi? Nam Phong thuận miệng hỏi. Nàng nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn. Nam Phong biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Nếu như là thân nhân, ngươi sẽ trực tiếp nói ra quan hệ như thế nào? Ngươi nói hắn là người nhà, rõ ràng hắn không phải là người thân của ngươi, mà là nô bộc trong nhà của ngươi đúng không? Nữ thích khách cũng không có đáp, nhưng thần sắc của nàng thật sự là bội phục. Ánh mắt của nàng nói với Nam Phong là hắn đã đoán đúng. Đem nữ thích khách đỡ vào bên trong nghĩa trang, Nam Phong mở một cái nắp quan tài đã bị phá hỏng, gác xuống cho nàng ngồi xuống, sau đó thu củi nhóm lửa. Thời điểm hắn đốt lửa lên, nàng vẫn đang một mực nhìn hắn. Nam Phong biết là đối phương đang nhìn, hắn cũng biết là đối phương đang nhìn dao đánh lửa trong tay. Dao đánh lửa này vốn dĩ là của tên lùn, thứ đồ nhén lửa này là đồ tốt, hắn vẫn luôn mang theo bên người. Người cùng với tên lùn là quan hệ như thế nào vậy? Nam Phong cũng không vội vàng nhóm lửa, không ngẩng đầu. Người không sợ ta thử cứ ám toán người sao? Nữ thích khách hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nam Phong vẫn không ngẩng đầu. Công thầu yếu thuật trên người của ta, người bắn chết ta là có thể lấy đi đâu. Nàng cũng không nói, mà nàng cũng không có thử đi giết Nam Phong. Sau khi trầm mặc, nàng lạnh giọng. Ngươi bao nhiêu tuổi? 17, còn ngươi thì sao? Nam Phong hỏi lại. Nữ thích khách bắt đầu hối hận vì hỏi tuổi của Nam Phong. Nàng hỏi vấn đề này. Dưới cái nhìn của nàng, tuổi của Nam Phong cùng lắm cũng không thể nào hợp với cái việc cơ trí lão luyện như thế này. Không ngờ Nam Phong lại thừa cơ hỏi lại. Cùng tuổi. Nữ thích khách trả lời không tình nguyện. Nam Phong nhóm được đống lửa, sau đó kéo một cái vách quan tài tới, ngồi xuống đối diện với nữ thích khách. Sau khi ngồi xuống vẫn thấy lạnh, liền đứng dậy đóng cửa lại. Người muốn làm gì ta? Nữ thích khách cảnh giác. Nam Phong lúc này đã đóng cửa. Nàng nói chuyện, hắn quay đầu ra mở cửa, sau đó quay lại ngồi đối diện với hắn. Hành động của nàng, Nam Phong bật cười, nàng xấu hổ, đứng ngồi không yên, không biết xử lý ra sao. Hắn cũng không vội vã nói chuyện để hóa giải sự xấu hổ của đối phương. Nam mạnh nữ yếu, nam nhân hẳn là phải chiều nữ nhân. Thế nhưng chiều và dung túng là hai chuyện khác nhau. Nữ nhân yêu cầu hợp lý thì mới chiều. Nếu như nữ nhân cố tình hung hăng, càn quấy, còn nghe theo thì chính là dung túng. Nữ thích khách đã không cho đóng cửa, vậy thì để cho nàng chịu lạnh cũng tốt. Đem đống lửa đốt cháy rừng rực, Nam Phong mới nói. Người có biết ta là ai không?
Người là cái túi khôn của tên cậu quan.
Nàng trả lời như vậy, Nam Phong biết nàng không biết nguồn gốc của bọn họ. Người không phải là đệ tử của tên lùn, vậy người và hắn quan hệ như thế nào? Nam Phong lại hỏi. Nữ thích khách nghe vậy liền thở phì phì,
lần nữa nghi ngờ nhìn về phía Nam Phong. Ngươi nếu như là đồ đệ của hắn, lúc trước ta gọi hắn là tên lùn, ngươi sẽ không có cao hứng, mà ngươi cũng không có vui. Nam Phong nói, nữ thích khách cũng được giải quyết nghi hoặc ở trong lòng, thu tầm mắt lại, rũ lông mày không nói. Thấy nàng không nói gì, Nam Phong cũng không có tiếp tục hỏi. Hắn ném vào trong cái đống lửa mấy cái tấm vách quan tài, sau đó nói tiếp. Công thầu yếu thuật chính xác là trên người ta, nhưng ta cần một lý do để đưa cho ngươi. Nàng không có trả lời ngay, trầm ngâm một lát, nàng lại hỏi. Ngươi vì sao lại cứu ta? Bởi vì ngươi không có bỏ mặc hắn. Nam Phong chỉ cỗ thi thể. Ngươi vì sao lại chịu cho ta một cơ hội? Nữ thích khách lại hỏi. Nam Phong nghĩ cười nói, coi như là vì ngươi rất đẹp đi. Hắn nói ra lời này, nhưng nữ thích khách cũng không có nổi nóng. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng biết là Nam Phong nói thật, đây cũng là lý do hợp lý duy nhất. Một người đàn ông nói thật luôn luôn không làm cho người ta chán ghét. Vẫn nói lòng của nữ nhân giống như là kim dưới đáy biển, kỳ thật nam nhân chỉ cần đủ thông minh, đủ cẩn thận, có thể ước đoán và suy nghĩ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nữ nhân này cũng thông minh. Bất quá Nam Phong nói như vậy ngược lại cũng không phải là để nịnh nọt nữ nhân kia, mà là cũng chẳng buồn nói láo. Suy nghĩ một lát, nàng nói, người hy vọng ta sẽ làm gì cho ngươi đây? Người hy vọng có thể vì ta làm gì đây? Nam Phong hỏi lại. Sau này nếu như ngươi cần trợ giúp, ta nhất định sẽ tới. Nam Phong không đáp. Thấy hắn không nói, nữ thích khách bắt đầu cau mày. Nam Phong cũng không tiếp tục, mà bất vi sở động. Hắn không nói, nàng cũng không nói. Trong phòng chỉ có tiếng củi cháy nổ đôm đốp đôm đốp. Qua rất lâu cuối cùng nàng mở miệng. Ta đã không có gì cả. Nam Phong nghe tiếng ngẩng đầu. Nữ thích khách ngữ khí cũng không có bi thương, trong mắt cũng không có ý thương xót cầu xin, mà hoàn toàn ngược lại, thần khí của nàng vô cùng kiên định quật cường. Kiên định quật cường cũng không có chút nào lý do, kỳ thực là vì lúc này tâm tình của nàng đúng là như vậy. Nàng không muốn cầu xin ai cả. Ngoại trừ gương ương ngạnh, nàng không bao giờ muốn van xin ai. Kiên nghị cùng quật cường còn có một thâm ý khác, là nói ta đã không có gì cả, nhưng mà kệ ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Công thầu yếu thuật nhất định là ta phải có được. Nàng nói, ta hoàn toàn không có gì cả, khiến cho Nam Phong trong lòng mềm nhũn. Hắn thò tay vào trong ngực, lấy ra quyển công thâu yếu thuật, tiện tay ném cho nàng. Nàng tiếp được đồ vật, vội vàng lật ra xem. Nhìn vài trang, nàng ngừng lại ngẩng đầu, nhìn về phía Nam Phong. Nam Phong đã đem công thâu yếu thuật cho nàng, nhưng cũng không có nói ra điều kiện. Tập trung nghiên cứu đi, sau này ta sẽ có điểm để mong người giúp đỡ đó. Nàng nghe vậy liền nhíu mày, nàng không nghĩ đến Nam Phong lại không đưa ra cho mình bất kỳ yêu cầu gì. Đây là đồ của Mặc Môn, ta vốn dĩ không nên tùy tiện xử lý. Ta cũng không biết ngươi lấy nó để làm gì, hy vọng ngươi đừng dùng nó làm chuyện thương thiên hại lý gì cả. Nam Phong cảm thán thở dài. Nữ thích khách không có đáp, trầm mặc thật lâu, nàng mở miệng. Ta cũng không có gì để báo đáp đâu. Nam Phong cắt lời đối phương. Ta nếu như cần sự giúp đỡ của ngươi, vậy ta sẽ tìm ngươi ở đâu? Trường An, ở gần gác chuông Tiền Triều. Chương 153, An Ninh Công Chúa. Ngươi làm gì ở Trường An? Nam Phong ngoài ý muốn, hắn cùng bọn người Lữ Bình Xuyên năm đó ở ngay thành tây của Trường An. Nữ thích khách nói gác chuông là cách đó không xa, cũng chỉ là mấy con phố. Nàng gật đầu. Cái gác chuông kia 3 tầng. Người nếu như tìm ta, ở giờ thìn gõ 3 tiếng, ta sẽ tự hiện thân. Vậy là người ở đó sao? Nam Phong nghi hoặc nhìn nữ thích khách. Lúc bọn họ ở Trường An cũng không chỉ có một lần chơi đùa ở gác chuông. Nàng nói không sai, quả thật ở đó có một cái chuông đồng. Sợi dây đã bị đứt, từ tầng 5 sạt xuống tầng 3. Nữ thích khách lại gật đầu nói, chúng ta ở đó rất nhiều năm rồi. Nam Phong không nói gì thêm, nhìn thẳng vào nàng. Ở phụ cận gác chuông
đều là những nhà người dân nghèo. Gác chuông, từ gác chuông đến miếu hoang, bất quá lộ trình cũng chỉ nửa nén nhang. Một khu vực như vậy, hắn đều biết tất cả mọi người. Theo lý thuyết, hắn cũng phải biết người này. Nữ thích khách thấy Nam Phong nhìn nàng chằm chằm, có chút cảm thấy khó xử. Nhưng nét mặt của nàng rất phức tạp, lại quẫn bách. Sau đó lại mang theo mấy phần lệ khí. Cuối cùng nàng cười khổ. Tên ăn mày này rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy thần khách của nữ thích khách như vậy, Nam Phong biết đối phương hiểu lầm. Nàng hiểu lầm hắn sinh ra sắc tâm. Chuyện như vậy tự nhiên sẽ không có ý tứ, cho nên khó xử. Dù biết đối phương hiểu lầm, Nam Phong cũng không có mở miệng giải thích. Hắn lúc này đang nhớ lại một khu vực như vậy có hộ gia đình nào. Ở xung quanh gác chuông có đến mấy trăm nhà, nhưng hắn ở đó mấy chục năm, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, coi như là hơn 1000 nhà hắn vẫn có thể nhớ được. Sau khi chăm chú nhớ lại, Nam Phong nghĩ đến một địa điểm. Hắn xác định nữ thích khách ở chỗ đó. Người tên là gì? Nam Phong hỏi. Nữ thích khách nghe tiếng liền nhíu mày. Thời đại này tên của nữ hài thì không thể tùy tiện nói ra, người hỏi tên như vậy cũng rất là đường đột. Người muốn làm gì? Nữ thích khách hỏi lại. Ừ thì dù sao cũng phải có cái tên mà xưng hô chứ. Nàng không đáp, Nam Phong cũng không nói. Hắn không nói thì biểu thị là hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, chờ đối phương trả lời. Trầm mặc một chút, nàng nhượng bộ nửa bước. Là An Ninh. Người họ An? Nam Phong truy vấn. Nàng nghiêng đầu. Nam Phong không đáp. Lần này hắn không nói không phải là cùng đối phương phân cao thấp, mà là hắn đang nhớ lại xem có dòng họ này hay không. Cái này không đúng. Bình thường các dòng họ đều là Triệu tiểu thư, Tiền tiểu thư, đều dùng xưng hô như vậy. Nhưng hắn nhớ là không có nghe đến họ An. Vấn đề này cũng không phức tạp. Rất nhanh Nam Phong cũng nghĩ ra đầu mối. Dòng họ của đối phương khả năng là vô cùng hiếm thấy. Một khi nói ra dòng họ, rất có thể sẽ bại lộ thân phận. Một lát sau Nam Phong khoát tay áo nói. Được rồi, ngươi không cần nói nữa. Cảm ơn. Nữ thích khách như chút được gánh nặng. Người họ Nguyên là công chúa của Tiền triều. Nam Phong nghiêm mặt nói. Hắn chắc chắn như vậy có ba nguyên nhân. Một là dòng họ của đối phương rất thưa thớt và đặc thù. Hai là tên của đối phương lại rất có đại khí. Một cô gái tầm thường đặt tên đều là dùng hoa cỏ phổ biến. Con nhà quan lại thì dùng khinh đạm nhã trí, mà hoàng gia thì dùng những tên có liên quan đến quốc hệ. Ba là tuổi tác của đối phương. Nữ tử này năm nay 17. Vậy độ 11 năm trước, bất quá 26 tuổi, chính là lúc đại nạn, cho nên trẻ con càng được cứu. Nữ thích khách nghe vậy thì sắc mặt đại biến, đứng dậy. Nam Phong cười cười nhìn Nguyên An Ninh nói. Yên tâm đi, ta không hại ngươi. Chẳng những không hại ngươi, ta còn cực kỳ cảm tạ ngươi. Ngươi là ai? Nguyên An Ninh giật mình như là chim sợ cành cong. Nam Phong không có trả lời mà mở miệng nói. Ở cách gác chuông về hướng đông mấy chục trượng có một cây liễu lớn. Sau đó ở đằng sau cây liễu, đi về phía đông một chút, đi đến cuối cùng chính là nhà của ngươi. Nguyên An Ninh lúc này đã biểu lộ không phải chỉ là kinh ngạc, mà là đến chố cả mắt. Ngươi làm sao mà biết? Ta nguyên lai cũng là ở Trường An. Nam Phong lại giơ tay với Nguyên An Ninh. Ở mặt chuông của gác chuông phía nam có một cái miếu hoang, ngươi có biết không? Ta ở đó đó. Ngươi là một trong những đứa ăn mày. Nam Phong gật đầu. Đúng vậy, ta sở dĩ nhớ các ngươi là bởi vì các ngươi không giống bình thường. Mỗi một lần đi ăn xin, các ngươi đều không có ra cửa, mà là đem thức ăn ném qua chóp tường. Nếu như không cho chúng ta hát bài hát của ăn mày, các ngươi dường như rất sợ người khác. Chỉ cần chúng ta hét lên là sẽ có tiền ném ra. Không nhiều, chỉ là 1-2 đồng, có đúng không? Nguyên An Ninh nghe xong thì cũng tiêu biến nghi ngờ, trên mặt lộ ra nụ cười hiếm thấy. Ta nhớ các người mỗi một lần đến 1-2 tháng sẽ qua độ đôi 3 lần, nhiều lắm cũng chỉ là 3 lần. Được rồi, người đang bị thương ngồi xuống đi. Nam Phong nói. Đợi Nguyên An Ninh ngồi xuống lại nói. Đây là chủ ý của ta. Ta lo đi nhiều sẽ dọa cho các người bỏ đi. Nếu như các người bỏ đi, chúng ta sẽ không có chỗ mà kiếm ăn nữa. Bất quá chúng ta chỉ đi 2 lần, nếu như có 3 lần thì nhất định là do tên béo lúc nãy vụng trộm. Bản tử chính là cái tên cầu quan mà ngươi gọi đó. người đối với hắn không có ấn tượng gì sao? Nguyên An Ninh trầm tĩnh lại, lắc lắc đầu nói:
ta cũng chỉ là mấy năm nay mới ra ngoài giang hồ, vì an toàn thành Trường An ta cơ hồ là không có ra, đều là Vương tướng quân cùng với Trương Diệp sư ứng phó các người.
Hắn chính là Vương tướng quân. Nam Phong chỉ sang cỗ thi thể. Nguyên An Ninh nhắm mắt thở dài gật đầu:
được rồi, ngồi đây một lát, ta đi rồi về.
Nam Phong đứng lên:
khoan đã, thiếu hiệp muốn đi đâu?
Nguyên An Ninh hỏi: ta đuổi theo hai tên đạo sĩ, bảo bọn họ Hừng Đông sẽ mang theo các thứ dầu vừng đến đây để làm pháp sự cho Vương tướng quân. Có lẽ cũng phải đuổi theo cả bọn bàn tử, bảo bọn họ phái xe tới đón ngươi. Ngươi mang thương tích, không thể lập tức lên đường. Muốn đi thì cũng phải chờ sau khi an táng cho Vương tướng quân xong mới đi chứ.
Như vậy thật là làm phiền.
Nam Phong cắt lời của đối phương: chúng ta làm phiền ngươi mấy năm, bởi vì cái này gọi là thiên đạo thừa phụ. Bây giờ đến phiên chúng ta nhờ ngươi thôi. Nam Phong nói xong, bước ra cửa, quay lại đóng cửa lại, vận thân pháp để khí, chạy về hướng đông. Hướng đông chính là đường lớn Nam Bắc. Ở trên đường lớn, Nam Phong đi về phía nam, sau đó đuổi theo bọn Thiên Mộc, bảo lão mang người đưa tới quan tài, rồi cả hương nến để siêu độ người chết. Tới lui hắn đều sử dụng thân pháp, không có tị húy sư huynh đệ Thiên Mộc. Kỳ thực lão Thiên Mộc cũng biết hắn là người có tu vi linh khí, đoán chừng hắn cùng với bàn tử làm quan chỉ là để che giấu lai lịch. Nhưng trên đời có rất nhiều người che giấu lai lịch, chỉ cần có lợi với mình thì cũng sẽ không có tố giác. Đuổi kịp bàn tử, bảo bàn tử phái xe ngựa tới đón. Bàn tử vô cùng kinh ngạc:
ê, nhanh như vậy đã cưới sao?
Cưới cái con mẹ người đó. Người này cùng chúng ta có chút liên quan sâu xa, trở về ta sẽ nói với ngươi, mau mau đi về, phái xe ngựa đến.
Nam Phong quay người đi, đi được vài bước lại nhớ đến một chuyện. Này, phái hai chiếc đó.
Ê, sớm muộn gì cũng là người của ngươi, ngươi làm sao phải ngại?
Bàn tử hâm mộ, bất quá cũng chỉ là hâm mộ chứ không có ghen ghét, bởi vì gọi là phù sa không chảy ruộng người ngoài. Nam Phong đằng nào cũng là huynh đệ nhà mình.
Người đó nói bậy cái gì, là để chở thi thể đó. Về đặt mua một chỗ gỗ quan tài đi, vật liệu gỗ tốt một chút.
Bàn tử nhìn về phía Trương Trung:
nghe thấy không, về mua quan tài tốt một chút.
Trương Trung vâng dạ. Sau đó họ một bụng đầy oán khí đi trong đêm đông lạnh. Bàn tử quen thuộc các loại mặt hàng, bàn tử đã nói mua đồ quý, khẳng định là đồ quý, vậy mình mua đồ quý cũng có thể kiếm được một chút. Nam Phong đi nhanh về nhanh, bất quá chỉ mất độ nửa nén nhang. Nguyên An Ninh đang ngồi đọc qua công thâu yếu thuật, thấy hắn trở về liền gặp sách lại, muốn đứng dậy. Nam Phong vội vàng khoát tay:
đừng có đứng dậy, ta ở đây vẫn còn chờ mà. Bọn họ sẽ phái xe ngựa đến chở người của Vương tướng quân, sáng mai sẽ có đạo nhân đến để làm lễ an táng cho Vương tướng quân.
Cho dù Nam Phong không cho nàng đứng dậy, nhưng Nguyên An Ninh vẫn vịn tường đứng lên, tay phải trái nắm tay phải, cúi thấp đầu:
đa tạ thiếu hiệp.
Nào đừng như vậy, ta đâu có làm gì đâu.
Nam Phong liên tục dứt khoát. Lúc này Lữ Tử hành đại lễ, cũng thể hiện ra thân phận của nàng. Nguyên An Ninh hành đại lễ, nghi thức bình thường là tay trái che tay phải, cúi đầu sâu, phân chia cũng rất đơn giản. Sau khi nói lời cảm tạ, hai người lại tiếp tục ngồi xuống. Nam Phong cũng rất hiếu kỳ với thân phận của Nguyên An Ninh, nhưng nếu như nói chuyện thân phận thì có vẻ cũng hơi quá phận. Nam Phong châm trước một chút. Nguyên An Ninh chủ động đặt câu hỏi:
ngày đó một thời gian dài cũng không thấy các ngươi gõ cửa, ta cũng hỏi Tiệp Dư, theo như bà nói các ngươi đã giết động đến mạng người, chọc phải kiện cáo.
Nam Phong gật đầu nói: là có người khi dễ chúng ta, bị chúng ta giết chết.
Vậy đã bị tội, tại sao lại còn có thể nhập sĩ làm quan?
Nguyên An Ninh truy vấn. Nói thật cũng không gạt ngươi, chúng ta làm quan này là lai lịch bất chính đâu. Nam Phong kể lại chuyện Quý Trung Lâm cho nàng nghe. Nguyên An Ninh nghe xong cũng chậm rãi lắc đầu.
Quan trường hiểm ác, ngươi lừa gạt ta, ta gạt ngươi, các người tốt nhất là đừng làm.
Chúng ta cũng không định làm quan mãi đâu.
Nam Phong vốn muốn hỏi Nguyên An Ninh quan hệ với tên lùn, nhưng nghĩ sao cảm giác này nó cũng có hiểm nghi, cho nên đổi sang vấn đề khác.
Năm đó thời điểm chúng ta xảy ra chuyện, người vẫn còn ở Trường An sao?
Nguyên An Ninh gật đầu một cái.
Người ở Trường An đã bắt đầu luyện khí sao? Hay là sau khi rời Trường An mới luyện khí?
Nam Phong lại hỏi lại nàng. Nguyên An Ninh đáp là về sau. Vậy ngươi rời khỏi Trường An bao giờ?
Nam Phong lại hỏi. Là 3 năm trước.
3 năm trước?
Nam Phong kinh hãi.
Vậy ngươi chỉ cần dùng 3 năm đã tấn thân lên thăng huyền.
Nguyên An Ninh vì bị thương vô cùng mệt mỏi, thân hình lắc lư. Là như vậy, nhưng ta có ngoại lực tương trợ mới có thể nhanh như thế.
Ngoại lực gì vậy?
Nam Phong vội vàng truy vấn.
Là bổ khí linh đan đó. Năm đó Vương tướng quân lấy một bát bảo lưu lư kính đổi cho ta tam chuyển linh đan.
Chương 154 Dũng Tuyền tương báo. Nam Phong nghe vậy trong lòng run lên.
Là đổi ở chỗ nào vậy?
Trong tay của Dược Vương.
Dược Vương nào?
Nguyên An Anh nhắm mắt rũ đầu, âm thanh uể oải.
Là Nam Dược Vương, Vương Thúc.
Nam Phong mặc dù trong lòng biết bổ khí linh đan, nhưng nhìn thấy Nguyên An Ninh bộ dáng như vậy liền không đành lòng ép nàng nói chuyện.
Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, xe ngựa rất nhanh sẽ tới đó.
Nguyên An Ninh gật đầu, lấy tay vỗ trán, cố gắng chịu đựng. Nam Phong đứng dậy, tìm thêm mấy mảnh gỗ ở xung quanh, đem đống lửa đốt lên cháy rừng rực, giúp cho Nguyên An Ninh ấm lên một chút. Đợi nửa canh giờ vẫn không thấy xe ngựa, Nam Phong đứng dậy đi ra ngoài nghênh đón. Trên đường lớn Nam Bắc, về sau mới thấy được xe ngựa đang vội vàng chạy đến. Nam Phong đợi nhiều có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy xe ngựa đang run rẩy, sa phu cũng đang rét lạnh, liền không đành lòng trách tội. Đêm hôm khuya khoát bị dựng dậy, lại phải dắt ngựa, buộc càng xe kéo, lại chạy hơn 10 dặm, như vậy cũng không có tính là quá chậm. Chờ Nam Phong mang xe ngựa đến Nghĩa Trang, Nguyên An Ninh đã hôn mê bất tỉnh. Hắn nhanh chóng chạy về, bế nàng lên ra khỏi ngoại viện. Dưới đường đi sóc này, Nguyên An Ninh bất giác tỉnh lại, phát giác được Nam Phong đang ôm mình. Muốn đẩy hắn ra, nhưng lúc này nàng vô cùng suy yếu, cũng không có đưa tay nổi. Bất đắc dĩ, đành phải nhắm mắt giả bộ, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bàn tử thuê xe ngựa là có rèm, ở bên trong đã trải chăn đệm. Nam Phong đem Nguyên An Ninh đặt vào bên trong xe ngựa. Sau đó kéo chăn mền đắp lên cho nàng, rồi lại quay lại Nghĩa Trang di chuyển thi thể. Đem thi thể khiêng lên một chiếc xe ngựa khác, Nam Phong tự cầm càng đánh xe.
Các người, hai người đem thi thể đưa về huyện nha trước. Ta đi về bên này.
Mặc dù trong lòng vội vàng, nhưng Nam Phong cũng không có dám thúc giục sa phu. Lúc đó tuyết rơi lớn, con đường bị đóng băng, ngựa đi lại cũng rất khó khăn, rất dễ bị trượt chân. Đợi đến khi về đến huyện nha, trời đã tờ mờ sáng. Nam Phong xuống xe muốn bế Nguyên An Ninh xuống, nhưng nàng muốn nhất định tự mình đi. Nam Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo. Sau khi Nguyên An Ninh xuống xe đứng không vững, đi được mấy bước liền muốn ngã. Thấy tình hình như vậy, Nam Phong mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trực tiếp tiến lên bế nàng vòng qua sân, sau đó đưa nàng về phòng của mình. Lửa đã được đốt, nước nóng cũng đã nấu, thuốc thang cả một ngày cực kỳ bận rộn.
Này, cây nhân sâm mà Hồ Chí Huyện tặng đâu?
Nam Phong mở cửa phòng của bàn tử ra. Phòng chính cùng với xương phòng cách nhau rất gần. Nam Phong đinh đinh cạch cạch cả ngày đã sớm đánh thức bàn tử. Vốn là có chút bực bội, nhưng Nam Phong mở cửa đem theo một luồng gió lạnh thổi vào, lại càng bực bội hơn. Hắn xoay người lẩm bẩm mấy tiếng, nằm ở trước giường. Lão Bạch đột nhiên nhảy tới trợn mắt nhe răng đuổi người.
Ây, ngươi đừng có làm rộn, nàng khí huyết bị hư hại cần phải bồi bổ đó.
Nam Phong cũng không sợ, Lão Bạch mặc dù nghe lời của bàn tử nhưng cũng sẽ không có cắn hắn.
Ở trong ngăn kéo thứ hai đó.
Bàn tử chùm chăn.
Đúng là cái đồ gặp sắc quên bạn mà. Ê, trước kia ta không biết ngươi là cái loại người này đó.
Nam Phong mặc kệ hắn, cầm nhân sâm xoay đi. Trước khi đi còn cố ý không đóng cửa cho bàn tử. Bàn tử lầm bầm chửi vài tiếng, sau đó nói vài câu phản ngữ. Ấy vậy mà Lão Bạch giúp hắn đẩy cửa vào. Sáng sớm có nha dịch phát hiện Nam Phong đang bận rộn, liền đi đánh thức hai đại thẩm. Sau đó bảo hai đại thẩm nấu thuốc. Nam Phong chạy đến tiền viện an trí sắp xếp cho thi thể, đem thi thể sắp xếp tốt, sau đó mới đến đông xương phòng ngủ lấy một chút. Bọn Thiên Mộc lão đạo đến, ngoại trừ sư huynh đệ Thiên Mộc, còn có đồ đệ của Thiên Mộc, làm phép ít nhất cũng phải cần 3 người trở lên, một người chủ trì, 2 người hộ pháp. Đạo nhân vừa đến, lập tức bắt đầu làm phép, thổi sáo đánh trống. Bàn tử muốn ngủ, nhưng một hồi lùng bùng lình bình, dùm beng. Hắn dậy cũng tốt. Nam Phong chiếm tổ tu hú, chiếm chỗ của bàn tử. Bàn tử khoác áo, sau đó thấy Nam Phong nằm ở trên giường của mình, lầu bầu chửi vài câu, lại đi múc nước rửa mặt. Trong lòng nhớ đến Nguyên An Ninh, Nam Phong ngủ cũng không nỡ, ngủ chưa đến một canh giờ đã dậy. Tây xương phòng cửa vẫn đóng, Nguyên An Ninh vẫn đang nghỉ ngơi ở bên trong, hắn cũng không có tiện quấy rầy, liền đến trung viện. Hắn ngồi trong phòng sưởi cùng với bàn tử uống trà.
Ê, ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là người bản lĩnh cao cường á.
Bàn tử liền ép hỏi, Nam Phong bưng trà uống, cũng không có đáp.
Người đêm hôm qua nói là có nguyên ủy sâu xa với nàng là gì vậy?
Nam Phong đặt chén trà xuống, kể lại một lần cho bàn tử nghe. Bất quá chỉ nói chuyện xưa, chứ không nói đến xuất thân của Nguyên An Ninh. Bàn tử nghe xong thì vô cùng vui vẻ. Hắn không nghĩ đến ở đây lại gặp được người quen như vậy. Mặc dù người quen này hắn cũng chưa từng gặp mặt, nhưng thời điểm hắn nghèo rớt mùng tơi đã giúp hắn rất nhiều. Kỳ thực, thế gian cũng là như vậy. Lấy oán trả ơn thì rất ít, đa số đều là những người có ơn tất báo. Bàn tử biết Nguyên An Ninh chính là người vẫn hay cho mình tiền ăn, sống qua ngày, thì vô cùng kích động, lại sai người mở kho huyện lấy ngân lượng, sau đó sai người đi ra ngoài mua vải vóc. Như vậy vẫn chưa đủ, lại lệnh cho Thôi Trấn sai người đi ra ngoài đem vàng chế tạo thành trang sức đưa cho Nguyên An Ninh.
Ê, không vội, nàng cũng đâu có thiếu tiền đâu.
Nam Phong nói.
Ê, sợ cái gì, sớm muộn gì đều là người một nhà. Hôm nay đưa ra ngoài, ê, mai mà nàng sẽ mang về mà.
Bàn tử cười nói. Người đó, nói bậy cái mả mẹ ngươi. Nam Phong khoát tay áo.
Ê, giúp ta suy nghĩ lại đi xem còn thiếu gì không.
Nam Phong nói.
Ê, mở tiệc chiêu đãi nàng chứ sao.
Bàn tử nghe xong, lại hét nha dịch, lệnh cho nha dịch ra ngoài chọn mua đồ ăn rau xanh. Tuy là việc tang lễ ấy, thay vậy mà lại vui mừng đến hớn hở. Hai người tự nhiên là cao hứng, người chạy làm việc cũng cao hứng. Đây là thời điểm cũng có thể kiếm lời được một chút. Đại nhân thoải mái, mình cũng có miếng ăn. Hai người ngồi ở phòng chủ sự thì một đại thẩm chạy tới, báo với hai người là Nguyên An Ninh đã tỉnh, đang sắp xếp một hồi muốn đi qua bái tạ.
Ê, cô gái này thật là hiểu quy củ đó, khẳng định là xuất thân nhà thế gia đó.
Nam Phong nói. Nhìn sang bàn tử cũng gật gật đầu. Đạo gia cho rằng người thì có phân sang hèn, nhưng sang hèn cũng không thể lấy cân đo được bằng địa vị và tài phú, mà căn cứ bằng phẩm đức, khí độ, giáo dưỡng. Nguyên An Ninh là công chúa của tiền triều, mặc dù vong quốc xuống dốc, nhưng khí độ cao quý cũng chưa từng mất đi. Không bao lâu sau nàng tới, nàng mặc một cái váy vải rộng, quần áo lúc trước của nàng cũng đã rách tua te. Đây là cái váy vải đại thẩm cho. Thấy Nguyên An Ninh đã đến, hai người đứng dậy đón. Nguyên An Ninh đi vào từ cửa sau, cũng không có hành lễ ngay, mà sau đó ngồi ở phía nam. Hai người còn đang chưa kịp đứng dậy thì nàng đã quỳ gối cúi sâu thi đại lễ, cảm tạ hai người đã lo tang sự cho vương tướng quân.
Ê, vương tướng quân cái gì vậy?
Bàn tử giống như là hòa thượng, gãi đầu không thấy tóc.
Chính là người chết ở trước phòng đó, trước đây cũng đã từng đi lính đó.
Nam Phong tiếp lời. Nguyên An Ninh tâm hồn đang linh lung, nghe Nam Phong nói như vậy liền biết Nam Phong cũng không có đem thân phận của mình nói cho bàn tử. Làm như vậy là vì muốn bảo vệ nàng. Ở trong lòng cảm kích, liền ngẩng đầu nhìn Nam Phong, dùng ánh mắt biết ơn. Sau khi hoàn lễ, Nguyên An Ninh ngồi xuống, bàn tử mới bắt đầu hỏi thăm sự tình trước đây ở Trường An. Nguyên An Ninh nhẹ giọng đối đáp. Nhớ tới chuyện trước kia, bàn tử cảm thán, năm đó 7 người ở Trường An sống cơ cực gian nan, ăn cơm thừa canh cặn. Đa số đều là uống nước canh, thực sự là đói đến quắt bụng. Lúc nào đói quá, sẽ vụng trộm chạy đến khu nhà của Nguyên An Ninh. Ở đó xin xỏ sẽ được mấy cái bánh gạo nướng không vừng. Thời điểm 3 người đang ôn chuyện thì Trương Trung đi tới. Bẩm đại nhân,
quan tài đã mua về, đang để trước phòng, mời đại nhân xem xét.
Bao nhiêu tiền vậy?
Ban tử thuận miệng. Dạ là 2000 lượng.
Trương Trung đáp. Cái mẹ gì vậy?
Ban tử giật nảy mình. Tiền bạc của lúc này của hai người cũng không có thiếu. Mắt thấy ban tử chấn kinh, Trương Trung vội vàng nói.
Đại nhân, quan tài này là Hoàng Dương chế tạo, Vu huyện chỉ có một cái.
Ban tử phản ứng coi như cũng đúng, cao giọng nói.
Hey, ngươi tại sao lại mua đồ kém như vậy? Không phải là ta bảo ngươi mua đồ quý sao?
Người trên quan trường rất biết mượn gió bẻ măng. Mắt thấy ban tử như vậy, quan trung ngầm hiểu. Bẩm đại nhân, quan tài đắt nhất chính là quan tài Hoàng Dương. Ngài nói thật sự là quan tài kia ở huyện mình không có.
Hay à, làm sao bây giờ chỉ có 2000 lượng?
Ban tử vẫn không quên liếc mắt cho Nam Phong. Nam Phong nhìn về phía Nguyên An Ninh, nàng cảm động phi thường đứng dậy, lại một lần nữa thi lễ cảm tạ hai người. Nam Phong lại đáp lễ, sau đó cùng bọn Nguyên An Ninh đi ra tiền sảnh xem cái quan tài. Quý cũng chưa chắc đã tốt, nhưng tốt khẳng định là quý. Nhìn thấy quan tài này, trong lòng của Nam Phong đã tính toán. Trương Trung khả năng là báo cáo láo một chút. Ấy, nhưng mà hàng nhái này khẳng định cũng phải đến chưa ngót 1000. Người chết được chia làm hai loại, một là hết thọ mà chết già. Rất nhiều người cho rằng như thế mới là chết chuẩn, kỳ thực không phải. Chết trong nhà, thời điểm chết con cái đều ở bên cạnh, đây cũng được coi như là thọ mà chết già. Thọ mà chết già sẽ che chở cho con cháu. Thế nhưng chết ở nơi khác, con cái không đầy đủ, coi như là không được thọ chết già, đối với con cái cũng không có tốt. Còn có một loại, chính là chết oan. Ngoại trừ thọ chết già, tất cả các kiểu chết khác được gọi là chết oan. Chết oan được đạo gia coi như là hung ác. Người chết oan bình thường hỏa táng, toàn thân phải xuống mồ, nhất định phải có đạo nhân hoặc hòa thượng dâng rượu siêu độ. Phật giáo tôn sùng hỏa táng siêu sinh, mà đạo giáo tuân theo sự tình của tự nhiên. Bất quá hỏa táng hay là thổ táng, hai người cũng không có quan tâm. Cái này là do Nguyên An Ninh quyết định. Sau khi tính toán châm trước, Nguyên An Ninh lựa chọn là cái sau, toàn thân thổ táng. Nguyên An Ninh rất bi thương, nhưng nàng cũng không thể nào khóc lóc rơi lệ, cũng không có đốt giấy để tang. Ban tử đối với Vương tướng quân chết, ít nhiều cũng cảm giác có trách nhiệm. Để an ủi Nguyên An Ninh, ban tử liền răn dạy Lão Bạch, làm cho con chó cứ cúp đuôi, chui vào góc. Lão Bạch thấy một hồi cũng không có hối hận, ban tử phạt nó phải túc trực bên linh cữu của Vương tướng quân. Tuy là nói ra mồm như vậy, nhưng sau đó lại thì thầm vào tai của con chó mấy câu tiếng phạn.
Người đó ngoan ngoãn ngồi ở đây đừng có chạy lung tung nghe chưa.
Sau khi đưa thi thể của Vương tướng quân vào trong quan tài, Nguyên An Ninh về phòng của mình. Nam Phong còn muốn mở tiệc chiêu đãi nàng, nhưng nghĩ nghĩ cũng không ổn. Nghĩ đến thân phận đặc thù của nàng, cũng không nên lộ diện trước công chúng. Thứ hai, nam nữ hữu biệt, hai người bọn họ cùng Nguyên An Ninh ngồi cùng bàn cũng không có thỏa đáng. Thời điểm đưa cơm trưa xong xuôi, buổi chiều Nam Phong ngủ bù, tỉnh lại đã đến giờ lên đèn. Hai người Thiên Mộc vẫn còn đang làm pháp sự. Nam Phong cùng với một đám nha dịch ở trong viện uống rượu. Nam Phong một mực nhớ đến việc bổ khí linh đan, nóng lòng muốn hỏi thăm sự tình Nguyên An Ninh. Nhưng bây giờ đã là ban đêm, đến gõ cửa sợ không ổn. Triệu Đại Thẩm đến hỏi, cơm tối cùng với canh sâm đã đưa qua, cho nên hắn cũng không có lý do nào để mà gõ cửa nhà người ta. Thôi, hắn suy nghĩ để đến sáng mai rồi tính vậy. Hết chương 154. Hết tập 27. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.